Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn các anh chị chủ đề chuyển dạ xanh thường. Trước khi bắt đầu bài học, mời các anh chị cùng tìm hiểu 3 tình huống lâm sàng sau đây. Tình huống lâm sàng thứ nhất, thai phụ 29 tuổi, mang thai con so, sáng nay đau bụng nhiều và ra nhớt hồng âm đạo. Tại phòng cấp cứu, chị khai thai hiện tại đã được 39 tuần 4 ngày. Khám, sinh hiệu ổn. Khám sản khoa, bề cao tử cung 33cm, tim thai 145 lần 1 phút, có cơn gò tử cung. Khám âm đạo cổ tử cung mở 2cm, ngôi đầu ối còn. Chị được chuyển qua phòng chờ sanh. Tình huống lâm sàng thứ hai, thai phụ 35 tuổi, con lần 2, một lần mổ sanh vì thai suy. Chị đau bụng từ tối qua và ra nước âm đạo sáng nay nên đến bệnh viện. Hiện tại thai 38 tuần 2 ngày. Thăm khám, sinh hiệu ổn. Khám sản khoa, bề cao tử cung 31cm, tim thai 135 lần 1 phút, một cơn gò trên 10 phút cường độ mạnh. Khám âm đạo cổ tử cung mở 1cm, ngôi đầu, ối vỡ còn màng trắng đục, vết mổ cũ không đau. Chị được nhận vào khoa sanh. Tình huống lâm sàng thứ 3, thai phụ 31 tuổi, mang thai lần 3, hai lần trước sanh thường, con nặng nhất 3.050g. Hôm nay chị đến khám thai định kỳ, hiện tại thai 37 tuần 5 ngày. Chị được thăm khám và làm các xét nghiệm theo phác đồ khám thai của bệnh viện. Thăm khám, sinh hiệu ổn, bề cao tử cung 32cm, tim thai 142 lần 1 phút. Nôn stress test ghi nhận gò 2 đến 3 cơn trên 10 phút cường độ mạnh. Do đó, chị được các bác sĩ khám âm đạo xác định cổ tử cung 4cm nên chuyển qua phòng sanh gấp. Câu hỏi chung cho 3 tình huống như sau. Cả 3 trường hợp thai phụ đều được chuyển qua phòng sanh. Như vậy, 3 thai phụ có gì giống nhau và khác nhau? Các nội dung cần lưu ý. Trường hợp 1, con so, đau bụng, ra nhớt hồng, cổ tử cung đã 2cm. Trường hợp 2, con lần 2, vết mổ cũ 1 lần, có cơn gò mạnh, cổ tử cung 1cm và ối đã vỡ. Trường hợp thứ 3, con lần 3, khám thai định kỳ, không có biểu hiện chuyển dạ như là đau bụng, ra nhớt hồng. Tuy nhiên, vì có đo non-step test ghi nhận 2 đến 3 cơn gò cường độ mạnh nên được khám âm đạo, xác định cổ tử cung mở 4cm. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên đạt được các mục tiêu sau đây. 1. Phân biệt chuyển dạ giai đoạn tiềm thời và chuyển dạ giai đoạn tích cực. Theo dõi 6 yếu tố trong chuyển dạ, trình bày cách đỡ sanh ngôi chõm và trình bày được 6 bước trong chăm sóc thiết yếu. Giới thiệu sơ nét về chuyển dạ. Chuyển dạ là quá trình diễn biến của nhiều hiện tượng, bắt đầu biểu hiện bằng đau bụng, có cơn gò tử cung đều đặn, ít nhất là một cơn gò trong 10 phút, kèm theo sự tiến triển của xóa và mở cổ tử cung và sự đi xuống của đầu thai nhi và kết quả là thai và nhau được sổ ra ngoài. Hiện nay vẫn chưa rõ cơ chế của chuyển dạ, nhưng người ta nhận thấy rằng prostaglandin có vai trò quan trọng trong khởi phát chuyển dạ. lại một số nội dung. Các mốc thời gian chuyển dạ và sanh, thai non tháng có các mức độ. Thai cực non, nếu chuyển dạ và sanh trong thời gian 22 đến 27 tuần 6 ngày. Thai rất non, nếu sanh trong giai đoạn từ 28 đến 31 tuần 6 ngày. Thai non tháng từ 32 đến 36 tuần 6 ngày. Sanh sớm, nếu chuyển dạ và sanh trong khoảng từ 37 đến 38 tuần 6 ngày. Sanh đủ tháng, nếu sanh từ 39 đến 41 tuần 6 ngày và thai già tháng. Nếu như sanh từ đủ 42 tuần trở lên, với trường hợp thai phụ có vòng kinh đều hoặc dựa theo siêu âm 3 tháng đầu. Còn nếu dựa theo siêu âm tam cá nguyệt 2 hoặc tam cá nguyệt 3 thì có thể kết quả tuổi thai 42 tuần sẽ không chính xác. Và cũng không chính xác trong trường hợp là thai phụ có vòng kinh không đều, không nhớ rõ ngày kinh. 3 giai đoạn của một cuộc chuyển dạ. Giai đoạn thứ nhất đó là xóa mở cổ tử cung. Từ khi có chuyển dạ thực sự đến khi cổ tử cung mở trọn. Đây là giai đoạn dài nhất trong quá trình chuyển dạ. Tùy theo sản phụ là người sanh con so hay con rạ mà thời gian của giai đoạn này sẽ khác nhau. Trong giai đoạn 1, nghĩa là giai đoạn xóa mở cổ tử cung, cũng có hai pha. Pha tìm thời. Tính từ lúc cổ tử cung bắt đầu mở cho đến khi mở được 3cm. Có ít nhất 2 cơn gò tử cung đều đặn trong 10 phút, mỗi cơn kéo dài trên 20 giây, cường độ trung bình đến mạnh. Sản phụ có thể chịu đựng được mà không cần phải giảm đau. Trước đây, khi chưa có monitor, thì nhân viên y tế phải bắt cơn gò tử cung bằng tay bằng cách để tay lên bụng sản phụ, ghi nhận thời gian bắt đầu tử cung co cứng và thời gian hết cơn co, thì ghi nhận cơn gò tử cung bằng tay mang tính chủ quan của từng người. Và hiện nay, có monitor sản khoa, chúng ta sẽ ghi cụ thể được cơ gò tử cung bằng bao nhiêu mm thủy ngân hoặc đơn vị là kilopascal và thời gian gò là bao lâu bằng cách nhìn trên biểu đồ tim thai. Từ đó chúng ta có thể phân loại và biết được số cơn gò dễ dàng hơn. Đối với người con rạ thì giai đoạn tìm thời có thể ngắn hơn. Pha hoạt động trong giai đoạn xóa mở cổ tử cung. Tính từ lúc cổ tử cung mở được 3cm đến khi mở trọn. Có ít nhất 3 cơn gò tử cung trên 10 phút, mỗi cơn gò kéo dài trên 40 giây, đều đặn hơn và cường độ mạnh hơn. Mỗi giờ, cổ tử cung sẽ mở thêm được 1cm hoặc nhanh hơn, tùy theo thai phụ mang thai con so hay con rạ. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sổ thai. Tính từ lúc cổ tử cung mở trọn đến khi thai nhi sổ ra ngoài buồng tử cung. Giai đoạn sổ thai cũng gồm có hai pha: pha thụ động và pha tích cực. Đối với pha thụ động trong giai đoạn 2, tính từ lúc cổ tử cung mở trọn đến khi có cơn gò tử cung tống xuất thai tự nhiên. Sản phụ không có cảm giác mắc rặn, đầu thai nhi còn tương đối cao trong tiểu khung. Đối với pha tích cực, sản phụ có cảm giác mắc rặn và đầu thai nhi đã xuống thấp. Có 5 đến 6 cơn gò trong 10 phút với cường độ đều mạnh và đều đặn. Thời gian rặn xanh cho phép ở người con so là 60 phút. 15 đến 30 phút đối với người con rạ. Tuy nhiên, trong thực hành lâm sàng, thời gian rặn xanh ở người con so có thể kéo dài đến 120 phút trong trường hợp tim thai tốt. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn sổ nhau và cầm máu. Sau khi thai sổ ra ngoài, đến khi nhau, màng ối, sổ ra hoàn toàn và tử cung gò chắc dưới rốn. Bánh nhau thường bong ra vài phút sau khi sổ thai. Thời gian bong nhau sinh lý tối đa cho phép là 30 phút. Chúng ta cần tôn trọng thời gian này, bởi vì trong một số trường hợp nhau không bong sau vài phút, nếu cố gắng lấy nhau thì có thể gây ra hậu quả là lộn lòng tử cung. Dấu hiệu chuyển dạ thực sự. Cơn gò tử cung gây đau, có hiện tượng xóa mở cổ tử cung, ra nhớt hồng âm đạo, vỡ màng ối, vỡ ối tự nhiên, hay còn gọi là ra nước âm đạo, có thể không được xem là dấu hiệu chuyển dạ thực sự, vì ra nước âm đạo có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào mà chưa có chuyển dạ. Tương tự với cơn gò tử cung, nếu có thai phụ ngưỡng chịu đau kém mà có cơn gò, tuy nhiên cơn gò không làm xóa mở cổ tử cung thì vẫn không được xem là cơn gò của chuyển dạ. Trong những tháng cuối thai kỳ, thai phụ có thể có cơn gò tử cung sinh lý hay còn gọi là cơn gò Braxton Hicks. Tuy nhiên đây là cơn gò không gây đau bụng và cũng không làm khởi phát chuyển dạ, cho nên chúng ta cần lưu ý để tư vấn cho các thai phụ. Hình ảnh tóm tắt lại 3 giai đoạn chuyển dạ. Giai đoạn 1 gồm có 2 pha. Pha tiềm thời, cổ tử cung mở đến 3cm, xóa 60%. Sau đó chuyển sang giai đoạn tích cực, cổ tử cung mở đến từ 3cm đến khi cổ tử cung mở trọn, xóa hết. Giai đoạn 2 là giai đoạn sổ thai và giai đoạn 3 là sổ nhau và cầm máu. Một số dụng cụ cần có trong quá trình theo dõi chuyển dạ gồm máy đo huyết áp, ống nghe tim phổi, nhiệt kế, Doppler, monitor sản khoa dùng để nghe tim thai, găng tay vô khuẩn, giấy để làm nitrazin test, bình kềm, kềm, gòn viên, dung dịch sát khuẩn, thước dây để đo bề cao tử cung vòng bụng, chất bôi trơn, dung dịch rửa tay nhanh, khăn giấy lau tay, lót mông. Theo dõi chuyển dạ trong giai đoạn tiềm thời cũng như hoạt động gồm có 6 nội dung. Theo dõi tổng trạng gồm có mạch nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở. Theo dõi tim thai, cơn gò tử cung, xóa mở cổ tử cung, sự tiến triển của ngôi thai và tình trạng ối. Theo dõi và xử trí. Giai đoạn 1. Về sinh hiệu. Lưu ý nhiệt độ khi ối đã vỡ. Một số giả thuyết cho rằng khi ối vỡ trên 6 giờ là có nguy cơ nhiễm trùng. Khi ối vỡ, nhiễm trùng ngược dòng từ âm đạo lên buồng tử cung gây ra nhiễm trùng ối, nhiễm trùng toàn thân. Trên thực hành lâm sàng thì khi ối vỡ 6 giờ có thể sử dụng kháng sinh dự phòng. Trong một số nghiên cứu gần đây cho phép trì hoãn sử dụng kháng sinh đến 18 giờ nếu không có biểu hiện nhiễm trùng, tim thai bình thường. Khám toàn thân để phát hiện các dấu hiệu nhiễm trùng có thể dẫn đến sốt, vân vân, và khám sản khoa. Kiểm tra các xét nghiệm cần thiết cho cuộc sanh gồm có tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu ABO reduce, tổng đông giang mai, viêm gan B, HIV, xét nghiệm nước tiểu và siêu âm. Theo dõi tim thai, gắn monitor để theo dõi tim thai và cơn gò. Đo 30 phút trong giai đoạn 1 và đo 15 phút trong giai đoạn 2. Tim thai bình thường từ 120 đến 160 lần một phút. Một số tài liệu có thể cho phép là 110 đến 160 lần một phút, nhịp đều, rõ, bất thường khi tim thai dưới 120 lần một phút hoặc trên 160 lần một phút, hoặc tim thai nghe không đều hoặc nghe xa xăm. Tim thai không đều, nghe xa xăm, lưu ý suy thai cần phải hội chẩn cột trên và có hướng xử trí ngay. Tim thai dưới 120 lần khi đầu đã lọt có thể là do đầu bị chèn ép, gây kích thích thần kinh 10, dẫn đến tim thai chậm. Hướng xử trí là cho thai phụ nằm nghiêng trái để tránh tử cung nặng đè lên tĩnh mạch chủ dưới, dẫn đến hồi lưu máu về tim giảm nên giảm cung lượng tim đến tử cung, do đó tim thai có thể chậm. Nghe tim thai sau mỗi cơn gò bằng Doppler cầm tay để phát hiện thai suy. Trong giai đoạn tiền thời, nghe tim thai bằng Doppler mỗi 15 đến 30 phút một lần, hoặc trong giai đoạn hoạt động từ 5 đến 15 phút một lần. Nghe tim thai sau khi ối vỡ tự nhiên, trước và sau khi bấm ối, sau mỗi cơn gò giúp phát hiện tình trạng xa dây rốn. Nếu trước khi bấm ối, nghe tim thai bình thường và sau khi thực hiện kỹ thuật tia ối mà nghe lại tim thai giảm thì cần tìm nguyên nhân xa dây rốn. Khám âm đạo. Số lần khám âm đạo có liên quan đến tỷ lệ nhiễm trùng, đặc biệt là khi ối đã vỡ. Theo một nghiên cứu, khám âm đạo từ 5 lần trở lên sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Và việc mang một găng vô khuẩn, mang một lớp găng vô khuẩn vẫn làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng. Cho đó, một số bác sĩ lâm sàng đã mang hai lớp găng vô khuẩn để giảm thiểu tỷ lệ nhiễm trùng. Do đó, chúng ta chỉ khám âm đạo khi thực sự cần thiết, đặc biệt là trong trường hợp ối đã vỡ. Thông thường, khám lúc nhập viện và sau đó mỗi 4 giờ một lần trong giai đoạn tiềm thời và mỗi giờ trong giai đoạn hoạt động. Trước khi giảm đau sản khoa, khi thai phụ muốn rạng xanh và khi tim thai bất thường, ví dụ như thấy tim thai giảm và sản phụ cảm thấy móc rặng, cần khám lại. Trong nhiều trường hợp thì lúc này đầu thai nhi đã xuống thấp và có hiện tượng chèn ép đầu thai nhi như slide trên đã đề cập. Đây là hình ảnh minh họa vị trí nghe tim thai trong ngôi đầu và ngôi mông. Hình ảnh A là trong ngôi đầu, chúng ta thấy vị trí nghe tim thai rõ nhất ở mõm vai thai nhi. Khi đầu thai nhi đã quay xuống dưới cổ tử cung và vào chuyển dạ, đầu thai nhi lọt thấp, do đó thường nghe tim thai ở vị trí ở 1/4 dưới rốn trái hoặc phải tùy theo thế của thai nhi. Trong trường hợp thai nhi là ngôi đầu với đầu quay lên trên thì ở vị trí mõm vai của thai nhi lúc này sẽ nằm phía trên rốn bên trái hoặc bên phải. Do đó chúng để nghe muốn nghe rõ cái tim thai trước khi thực hiện nghe tim thai bằng Doppler, chúng ta cần nắn thủ thuật Leopold để xác định xem lưng thai nhi bên nào thì thế của thai nhi sẽ ở bên đó. Và khi đó chúng ta sẽ khu trú được vị trí nghe tim thai để nghe được tiếng tim rõ ràng hơn. Đây là hình minh họa biểu đồ tim thai và cơn gò đo bằng monitor sản khoa. Chúng ta thấy hai biên bên tay trái và bên tay phải còn khoảng trống. Đó là bằng chứng để chứng minh monitor còn nguyên vẹn, không bị xé hoặc không bị mất đoạn trong những trường hợp có những biến cố sản khoa. Trên băng monitor có dán tên của sản phụ với mã vạch năm sinh. Và chúng ta thấy trên băng ghi này có những thông số và những đường giới hạn được đánh dấu mà chúng ta cần lưu ý. Ví dụ như đường biểu diễn tim thai bình thường nằm trong khoảng 120 đến 160 lần một phút được là đánh dấu bởi khoảng cách giữa hai mũi tên màu đỏ như hình. Thì chúng ta thấy hai đường màu xanh nằm ngang đậm hơn so với những đường khác. Và đường biểu diễn cơn gò tử cung nằm phía bên dưới biểu thị bằng milimét thủy ngân. Trên biểu đồ này thì chúng ta thấy là mm thủy ngân được tính từ 0 đến 100, nhưng trên thực tế lâm sàng có những lúc cơn gò của thai phụ vượt quá 100 mm thủy ngân. Hoặc các anh chị thấy các thông số từ 0 đến 12 mà KAP này là được tính theo đơn vị Pascal. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thường sử dụng đơn vị là mm thủy ngân. Về theo dõi cơn gò, thực hiện theo dõi cơn gò bằng monitor sản khoa. Trước đây người ta bắt cơn gò tử cung bằng tay nhưng rất tốn thời gian và mất nhân viên y tế để ngồi bắt cơn gò trong vòng 10 phút. Hiện nay monitor sản khoa có thể cho chúng ta biết được chính xác cường độ cơn gò tử cung là bao nhiêu, thời gian co là bao nhiêu và thời gian nghỉ là bao nhiêu. Chuyển dạ tiềm thời thì dưới 3 cơn gò trong 10 phút, trương lực cơ bản thì khoảng 10 mm thủy ngân và dưới 25 mm thủy ngân. Nếu trương lực cơ bản trên 25 mm thủy ngân thì có hai vấn đề cần lưu ý. Một là trong trường hợp nhau bong non làm cho tử cung luôn luôn cứng hơn bình thường, hoặc là chúng ta chưa cài đặt máy đúng. Cường độ trong giai đoạn tiềm thời thì cường độ cơn gò tử cung từ 20 đến 30 mm thủy ngân và giai đoạn hoạt động từ 50 đến 60 mm thủy ngân trở lên. Thời gian co trong giai đoạn tiềm thời mỗi cơn co kéo dài khoảng 15 đến 20 giây và trong giai đoạn sổ thai thì cái cơn co lâu hơn từ 50 đến 60 giây. Chính vì thời gian co lâu hơn như sẽ giúp kèm theo sức rặn của thai phụ sẽ giúp cho đầu thai nhi được sổ ra ngoài. Về xử trí, chúng ta cần tìm nguyên nhân khi có cơn gò cường tính hoặc cơn gò không phù hợp với chuyển dạ. Ví dụ như trong giai đoạn tiềm thời mà cơn gò tử cung nhiều hơn 3 cơn trong 10 phút, hoặc trong giai đoạn hoạt động mà trên 5 cơn trong 10 phút, thì cần phải tìm các nguyên nhân cơ học làm dẫn đến cơn gò cường tính như bất xứng đầu chậu, ngôi bất thường. Trong những trường hợp này, nếu xác định nguyên nhân có nguyên nhân dẫn đến gò cường tính thì cần mổ lấy thai ngay, bởi vì nếu không xử trí mổ lấy thai thì có nguy cơ vỡ tử cung. Nếu như không phải nguyên nhân cơ học thì cần thực hiện giảm gò bằng salbutamol. Hiện nay để giảm gò bằng salbutamol, thai phụ cần phải được nghe tim phổi, siêu âm tim và đo điện tâm đồ. Và trong quá trình giảm gò bằng salbutamol, nếu nhịp tim của thai phụ mà trên 120 lần một phút thì phải ngưng giảm gò bằng salbutamol ngay. Trong trường hợp cơn gò yếu hoặc thưa thì có thể tăng co bằng oxytocin. Theo dõi xóa mỡ cổ tử cung trong pha tiềm thời của giai đoạn 1, thời gian khoảng 8 giờ. Trong giai đoạn tiềm thời, cổ tử cung mở từ 2 cm, ứng với xóa 50% đến dưới 4 cm, ứng với xóa 60%. Độ xóa cổ tử cung đó là ước lượng cái độ mỏng và ngắn đi của kênh cổ tử cung. Kênh cổ tử cung được tính từ lỗ trong cổ tử cung ra lỗ ngoài cổ tử cung, sẽ được minh họa trong những slide sau. Mật độ cổ tử cung thì mềm, chắc hoặc phù nề. Nếu cổ tử cung mềm thì tiên lượng chuyển dạ sẽ dễ dàng hơn. Trong một số trường hợp cổ tử cung dai hoặc chắc thì chuyển dạ có thể chậm hơn. Hướng cổ tử cung thì nó sẽ có mối liên quan giữa cổ tử cung với đầu thai nhi. Nó sẽ gồm có hướng ra trước, hướng trung gian và hướng ra sau. Với người con so, cổ tử cung sẽ xóa trước rồi mở sau. Trong khi người con rạ, cổ tử cung sẽ vừa xóa và vừa mở, cũng sẽ có hình minh họa ở slide sau. Một số lưu ý khi khám cổ tử cung. Độ xóa, nếu cổ tử cung chưa xóa thì kênh cổ tử cung dài khoảng 2 cm. Nếu kênh cổ tử cung dài còn 1 cm là xóa 50% và mỏng như tờ giấy là xóa 100%. Mật độ, nếu cổ tử cung mềm thì dễ mở, nếu chắc và phù nề thì khó mở. Hướng cổ tử cung, hướng trung gian thì dễ mở, còn nếu cổ tử cung chút trước hoặc sau hoặc bên thì mở lâu hơn. Để bắt đầu giải thích cho sự xóa và mở của tử cung, chúng ta theo dõi một hình ảnh minh họa cho tử cung, cổ tử cung buồng trứng ở người không có thai, với lỗ trong cổ tử cung và lỗ ngoài. Chiều dài từ lỗ trong đến lỗ ngoài, đó là chiều dài kênh cổ tử cung. Đây là hình ảnh minh họa cho sự xóa mở cổ tử cung ở người con so và người con rạ. Khi so sánh người con so ở bên tay trái và người con so hình ảnh bên tay phải, thì chúng ta có các giai đoạn trước chuyển dạ, khi có thành lập đồ ối, cổ tử cung đang xóa và khi xóa mở hết, hay còn gọi là mở trọn. Với người con so, chiều dài kênh cổ tử cung thu ngắn lại trước, nhưng lúc này cổ tử cung chưa mở. Bắt đầu có sự hình thành đầu ối. Chính đầu ối này một phần sẽ giúp nong cổ tử cung gây ra hiện tượng mở. Ngoài cái việc có tác động của đầu ối, còn có vai trò của cơn gò tử cung sẽ giúp cho cổ tử cung mở và xóa. Đối với người con rạ thì chúng ta thấy rằng chiều dài kênh cổ tử cung thu ngắn dần lại, đồng thời cổ tử cung cũng mở ra. Hai hiện tượng này xảy ra song song ở người con rạ. Và đây là hình minh họa cho sự hình thành đầu ối. Hình bên trái đó là cổ tử cung chưa xóa, chưa mở. Chúng ta thấy có cái nút nhầy được phủ ở kênh cổ tử cung từ lỗ trong cho đến lỗ ngoài. Khi có chuyển dạ, cổ tử cung bắt đầu hé mở, làm đứt vỡ một số mạch máu và nút nhầy này bong ra. Chính một số mạch máu đứt vỡ đó kết hợp với chất nhầy sẽ tạo thành hiện tượng ra nhớt hồng âm đạo. Và hình bên tay phải đó là khi màng ối, nước ối dần dần dồn xuống phía trước đầu thai nhi, màng ối bắt đầu hình thành giống như một cái phễu. Và lúc này cổ tử cung có hiện tượng xóa mở rồi. Chúng ta thấy là kênh tử cổ tử cung thu ngắn lại và chiều ngang cổ tử cung đã hé mở để chuẩn bị cho đầu thai nhi tiến sâu hơn trong tiểu khung. Một hình ảnh minh họa khác cho sự xóa và mở cổ tử cung. Hình trên là cổ tử cung mở được từ cổ tử cung đóng mở được 1 cm rồi đến 5 cm và mở trọn là 10 cm. Nhưng trên thực tế lâm sàng, độ lớn nhỏ của ngón tay của mỗi bác sĩ lâm sàng khác nhau. Như vậy làm thế nào để ước lượng được chính xác? Thì chúng ta có một phương pháp, đó là dùng một tấm bìa cứng và chúng ta vẽ 10 hình tròn có đường kính từ 1 cm đến 10 cm. Sau đó chúng ta khoét lỗ của 10 vòng tròn này và chúng ta ước lượng ngón tay của chúng ta so với cái đường kính của 10 vòng tròn này. Và sau khi thực hành như vậy thì chúng ta khám trên bệnh nhân, chúng ta sẽ ước lượng được cái sự mở của cổ tử cung trên bệnh nhân thật. Hình ảnh minh họa mang tính chất tương đối, sự mở cổ tử cung tương quan với cái ngón tay người khám. Cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái kích thước ngón tay lớn nhỏ của mỗi người. Theo dõi ngôi thai thì tùy thuộc vào điểm mốc của ngôi thai mà chúng ta có thể có ngôi mặt, ngôi trán, ngôi ngang, ngôi chõm, vân vân. Thì trong đó ngôi chõm cũng có ngôi chõm kiểu thế trước và ngôi chõm kiểu thế sau. Thì ngôi chõm kiểu thế trước là thuận lợi cho một cuộc sanh thường nhất. Kiểu thế đó là tương xứng giữa mốc của ngôi thai so với điểm mốc của khung chậu người mẹ. Độ lọt thì con so lọt vào tháng cuối thai kỳ, con rạ thì khi có chuyển dạ mới lọt. Thì có nhiều cách đánh giá độ lọt, trong đó dấu hiệu Farabeb được mô tả là ngón tay khám từ bờ dưới khớp vệ về đốt sống cùng số 2. Nếu sờ được đốt sống cùng số 2, nghĩa là ngôi chưa lọt. Còn nếu ngôi đã lọt thì ngón tay bị ngôi thai chặn lại. Hình minh họa cho 4 thủ thuật Leopold. Từ trái sang phải. Thủ thuật Leopold thứ nhất. Nắn ở đáy tử cung giúp xác định ngôi thai là đầu hay mông. Thủ thuật Leopold thứ hai. nắn hai bên hông để xác định lưng của thai nhi bên nào và bên nào là chi. Thủ thuật Leopold thứ hai giúp chúng ta xác định vị trí nghe tim thai. Thủ thuật Leopold thứ ba, nắn vùng hạ vị trên xương mu xác định ngôi. Tương tự như Leopold thứ nhất, nhưng thủ thuật Leopold thứ ba là xác định ngôi ở phần trên xương mu, là ngôi đầu hay ngôi mông. Thủ thuật Leopold thứ tư, xác định độ lọt hai tay của người khám. Nếu còn ôm được đầu thai hoặc là mông của thai nhi, nghĩa là hai tay hội tụ, chứng tỏ đầu còn cao. Khi đầu đã lọt vào tiểu khung thì hai tay của người khám sẽ không ôm được đầu hoặc mông, gọi là tay phân kỳ, thì chứng tỏ là ngôi đã xuống thấp hơn. Lưu ý, khi thực hiện thủ thuật Leopold, người thực hiện thủ thuật đứng bên phải thai phụ. Trong thủ thuật Leopold 1, 2, 3, mặt người khám hướng về mặt thai phụ, và thủ thuật Leopold thứ 4, mặt người khám hướng về chân của thai phụ. Đánh giá độ lọt của đầu thai nhi theo phần 5. 5 phần 5 có nghĩa là thai chưa lọt, còn nằm ở trên cao, ở eo trên. 4 phần 5 gọi là đầu chúc. 3 phần 5 thai nhi đã vào tiểu khung. 2 phần 5 là lọt cao, 1 phần 5 là lọt vừa và 0 phần 5 là lọt thấp, với đường biểu diễn đầu thai nhi đi xuống dưới. Trong thực hành lâm sàng, nhân viên y tế khi khám đánh giá đầu thai nhi thường ghi đầu trừ 3, trừ 2, trừ 1 hay cộng 2, vân vân. Căn cứ để đánh dấu là trừ 1 hay cộng 1, đó là căn cứ vào đường nối hai gai hông. Ở đường nối hai gai hông là vị trí số 0. Nếu trên đường nối hai gai hông 1 cm có nghĩa là đầu trừ 1. Ngược lại, nếu đầu xuống dưới đường liên gai hông 1 cm, đó là đầu cộng 1. Thường trong giai đoạn tiềm thời, đầu thai nhi ở cao, thường phía trên đường liên gai hông, và khi vào chuyển dạ giai đoạn hoạt động thì đầu thai nhi xuống sắp thấp dần, có thể là ngang mức 0, cộng 1, rồi cộng 2. Dấu hiệu thước thợ đánh giá đầu thai nhi đã lọt hay chưa mô tả như sau: cho hai ngón tay vào trong âm đạo và thẳng góc với bờ dưới xương vệ. Nếu đụng ngay đầu thai và hai ngón tay không sờ được xương cùng là thai đã lọt. Dấu hiệu Farabov: cho tay úp theo xương cùng, nếu không sờ được đốt sống cùng thứ hai, viết tắt là S2, có nghĩa là ngôi đã lọt. Mời các anh chị học viên quan sát một hình minh họa sau đây. Thì các anh chị chú ý dấu Demelin sign là ký hiệu số 3. Đánh giá độ lọt qua ổ tim thai. Đo khoảng cách từ ổ tim thai cách bờ trên xương vệ. Nếu trên 7 cm thì ngôi chưa lọt. Còn nếu khi đầu thai đã tiến sâu vào tiểu khung, nghĩa là khoảng cách từ ổ tim thai đến bờ trên xương vệ sẽ ngắn dần, nếu dưới 7 cm là ngôi đã lọt. Theo dõi tình trạng ối. Đầu ối được thành lập do cơn gò tử cung và nước ối di chuyển xuống phần trước đầu thai nhi. Cần khám sau khi ối vỡ tự nhiên để đánh giá xa dây rốn. Có các loại đầu ối như ối phồng, ối dẹt, ối quả lê. Ối quả lê là trong trường hợp thai chết lưu. Khi tia ối là không nên tia ối khi thai phụ bị ghi viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C hoặc HIV. Nếu như ngôi thai chưa lọt mà cần thực hiện nghiệm pháp lọt, hoặc thai phụ đa ối, dư ối. Nếu có phá ối nên thực hiện phá ối bằng kim nhỏ để tránh nước ối chảy ra ồ ạt và kéo theo dây rốn. dẫn đến xa dây rốn. Hình ảnh minh họa cho sự thành lập đầu ối. Hình bên trái khi chưa vào chuyển dạ, nước ối phân bổ đều khắp túi ối. Sau đó, dưới cơn gò tử cung, nước ối bắt đầu dồn phía trước đầu thai nhi tạo thành túi ối như hình mũi tên. Hình ảnh minh họa cho đầu ối dẹt và đầu ối phồng. Đầu ối dẹt khi lượng nước ối dồn trước đầu thai nhi và màng ối khoảng 1 cm, người khám sờ vào có cảm giác mềm. Đầu ối phồng khi lượng nước ối dồn phía trước đầu thai nhi nhiều từ 3 cm trở lên, và khi khám mà trong cơn gò chúng ta có cảm giác là màng ối rất là căng phồng, y như chúng ta sờ một quả banh mà phía trong có đầy nước. Và ngoài cơn gò thì đầu ối phồng, màng ối cũng mềm. Đánh giá điểm số BSOP. Điểm số BSOP gồm có 5 yếu tố, được cho điểm từ 0, 1, 2, 3. 5 yếu tố này có 4 yếu tố từ mẹ và đánh giá trên cổ tử cung, bao gồm mở cổ tử cung, xóa cổ tử cung tính bằng phần trăm, mật độ cổ tử cung và hướng cổ tử cung. Một yếu tố của thai nhi đó là độ lọt của đầu thai nhi, tính từ -3 cho đến +3. Nếu cổ tử cung đóng thì là 0 điểm. Cổ tử cung mở 5 cm trở lên được tính là 3 điểm. Độ lọt của đầu thai là -3 thì là 0 điểm. Còn nếu từ +1 trở lên thì đó được 3 điểm. Thì khi đánh giá điểm số BSOP này mà dưới điểm số dưới 5 thì chuyển dạ sẽ trong thời gian dài. Và nếu điểm số BSOP từ 8 điểm trở lên thì dự đoán chuyển dạ sanh thường sẽ diễn ra dễ dàng và diễn tiến sanh trong vài giờ tới. Đánh giá điểm số BSOP gồm hai mục đích, một là tiên lượng cuộc sanh và thứ hai là giúp cho chúng ta biết khoảng bao lâu thì chúng ta khám lại để tránh tình trạng khám nhiều dẫn đến nhiễm trùng. Giai đoạn tiền thời của chuyển dạ giai đoạn 1, thai phụ được chăm sóc cấp 3, có nghĩa là thai phụ tự chăm sóc mình. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và nhân viên y tế hướng dẫn cũng như giáo dục sức khỏe để đảm bảo cho mặt thể chất và tinh thần cho thai phụ. Theo dõi chuyển dạ giai đoạn 1, pha tích cực. Giai đoạn tích cực tính từ lúc cổ tử cung mở 4 cm trở lên và xóa trên 60%. Theo dõi sinh hiệu như trong pha tiền thời. Theo dõi cơn gò tử cung bằng monitor mỗi 30 phút. Trong giai đoạn này gò 3 đến 4 cơn trên 10 phút. Cổ tử cung gần trọn thì gò 4 đến 5 cơn. Cường độ từ 60 đến 100mm thủy ngân. Trong giai đoạn cổ tử cung gần trọn thì cường độ cơn gò từ 80 đến 100mm thủy ngân. Chúng ta lưu ý cơn gò phải phù hợp với ba giai đoạn chuyển dạ. Nếu cơn gò quá nhiều hoặc quá ít so với giai đoạn chuyển dạ thì chúng ta cần phải có xử trí cho phù hợp. Đây là hình ảnh minh họa cơn gò của một thai phụ trong giai đoạn chuyển dạ hoạt động, với cổ tử cung mở 5 cm. Theo dõi tim thai mỗi 30 phút. Bình thường tim thai là 120 đến 160 nhịp một phút. Theo dõi xóa mở cổ tử cung trung bình khoảng 7 giờ, khám mỗi 2 giờ một lần. Khi cổ tử cung gần trọn đến trọn, tính từ lúc cổ tử cung 7 đến 10 cm xóa mỏng, khám mỗi 15 phút một lần hoặc ngay khi sản phụ mắc rặn. Diễn tiến của ngôi thai. Khi khám đánh giá xóa mở cổ tử cung kết hợp với đánh giá sự tiến triển của ngôi thai và tình trạng ối. Có 5 cách đánh giá độ lọt của ngôi thai, ngôi chẵm như ở các slide trước. Tôi đã soạn 5 cách đánh giá độ lọt của ngôi thai và để các slide cạnh nhau để các anh chị tiện theo dõi. Thường trong giai pha tích cực của giai đoạn 1 thì đầu thai nhi sẽ thấp hơn. Còn ở giai pha tìm thời của giai đoạn 1 thì đầu thai nhi thường cao và nếu đánh giá theo cách daily có nghĩa là đánh giá ước lượng qua hai gai đường nối hai gai hông khi khám âm đạo thì đầu thai nhi luôn ở trên mức 0, thường là -2, -3 vân vân. Theo dõi tình trạng ối. Nếu ối còn, mô tả hình dạng túi ối, ối dẹt, ối phồng, ối quả lê. Nếu ối vỡ, ghi nhận các tính chất của ối như là lượng nhiều hay ít, màu sắc trắng đục, chứng tỏ thai đủ tháng, trắng trong, thai non tháng, xanh loãng, báo hiệu có tình trạng suy thai, xanh sệt, cần mổ cấp cứu ngay để phòng cho trẻ tránh được cái hội chứng hít ối phân xu. Đỏ là trong trường hợp thai lưu. Mùi của nước ối, nếu mùi tanh, nồng, đó là bình thường. Nếu mùi hôi, lưu ý khả năng nhiễm trùng ối. Ghi nhận giờ bắt đầu vỡ ối hoặc bấm ối. Ối vỡ đúng lúc khi cổ tử cung trên 4 cm hoặc là lớn hơn bằng 5 cm. Nếu mà ối vỡ sớm không đúng lúc thì gồm có ối vỡ sớm và ối vỡ non. Ối vỡ sớm là ối vỡ khi có chuyển dạ thật sự nhưng vỡ chưa đúng lúc. Còn vì đầu ối có tác dụng nong cổ tử cung, nếu như ối vỡ trước khi cổ tử cung mở được 4 cm thì diễn tiến của chuyển dạ có thể chậm hơn bình thường bởi vì đã mất đi một yếu tố giúp nong cổ tử cung, giúp cổ tử cung mở. Ối vỡ non là khi chưa có chuyển dạ thực sự. Đây là bản tóm tắt các yếu tố cần theo dõi ở pha tìm thời và pha tích cực trong giai đoạn 1 chuyển dạ. Hình tiếp theo mô tả biểu đồ chuyển dạ. Biểu đồ chuyển dạ hiện ít được dùng hoặc không dùng ở các nước phát triển. Biểu đồ chuyển dạ là tóm tắt của các yếu tố chúng ta đã phân tích ở các slide trước vào một trang A4 để chúng ta kịp thời phát hiện tình trạng chuyển dạ ngưng trệ. Đầu tiên, từ trên xuống dưới, biểu đồ chuyển dạ bắt đầu bằng nhịp tim thai. Mỗi lần đánh giá chúng ta ghi giờ và phải đánh giá đủ các yếu tố từ nhịp tim thai, tình trạng ối, chồng khớp, độ xóa mở cổ tử cung, mạch mẹ, thuốc dùng, vân vân. Để dễ theo dõi, tôi cắt biểu đồ chuyển dạ thành các slide khác nhau để phóng lớn, các anh chị dễ quan sát. Đầu tiên, nhịp tim thai, mỗi lần đánh giá chúng ta có một chấm và ở nhiều lần đánh giá khác nhau, chúng ta có một đường vẽ đường biểu diễn, đường nối giữa các chấm. Tình trạng ối, nếu ối còn ghi C, ối vỡ, sẽ ghi vỡ. Và nếu mà trắng đục, trắng trong thì các anh chị ghi nhận. Độ chồng khớp tính từ 0, cộng 1, cộng 2, cộng 3. Thường trong giai đoạn tìm thời, nếu có tình trạng chồng khớp, cần tìm các dấu hiệu bất xứng đầu chậu dẫn đến thai nhi cố gắng chui qua khung chậu của người mẹ, cho nên dẫn đến hiện tượng chồng khớp để thu nhỏ cái đường kính lọt của thai. Cho nên khi có tình trạng chồng khớp, các anh chị cần lưu ý. Phần tiếp theo là độ xóa mở của tử cung và sự tiến triển của đầu thai. Tiến triển của đầu thai sẽ là từ 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thì nếu mà đầu thai nhi đánh giá là 5/5 như một hình mô tả ở các slide trước, có nghĩa là đầu chưa lọt và ký hiệu là chữ O. Còn nếu độ mở của tử cung các anh chị thấy từ 0 đến 10 đó là từ 0 mở cho tới mở 10 cm là mở trọn, ký hiệu là chữ X. Và trên cái đoạn mà mô tả
xóa mở cổ tử cung và tiến triển của đầu ngôi thai, còn người ta chia làm pha tiềm tàng và pha tích cực. Trong pha tiềm tàng thì gồm 8 tiếng, và ở bên dưới người ta có ghi ví dụ như 14 giờ, 15 giờ, 17 giờ, 19 giờ, đó là cái thời điểm thăm khám chúng ta ghi vào để chúng ta tiện đánh giá. Đoạn tiếp theo của paragraph mô tả số cơn cò tử cung trong 10 phút. Đoạn này tôi để lại phần xóa mở cổ tử cung. Thì ở thời điểm là 2 giờ, cổ tử cung 2cm, đầu 5/5. Thì cổ tử cung 2cm nhắc lại chúng ta sẽ đánh dấu X, đầu 5/5 đánh dấu 0. Tới 6 giờ, cổ tử cung 3cm, đầu 4/5. Cho nên ký hiệu là chữ O, các anh chị thấy nối đường nứt có dấu hiệu là đi xuống. Và cổ tử cung từ 2cm lên 3cm, đường nối thẳng liền hướng lên. Do đó, nếu chúng ta thấy đường nối của các dấu X ngày càng cao lên, đó là diễn tiến cổ tử cung đang mở tốt. Và đầu thai nhi ký hiệu là chữ O nối bằng nét đứt càng đi xuống là bình thường. Tuy nhiên biểu đồ này bất thường ở một chỗ là từ đầu 4/5, sau đó đầu xuống 3/5 và đi ngang, và cái đầu thai không có xuống nữa. Trong khi cổ tử cung thì mở và mở lên tới 10cm như đầu thai nhi là diễn tiến nằm ngang. Đáng lẽ khi cổ tử cung mở trọn thì đầu thai nhi phải thấp hơn ở thời điểm 12 giờ. Có một cái chỗ ghi là chữ chuyển, thì khi mà cổ tử cung 3 phân, một số nơi là 4 phân, thì nếu mà nó vẫn còn nằm trong giai đoạn tiền thời á, thì chúng ta sẽ chuyển thành ở tại chuyển pha và bắt đầu tính từ ở cái đường đậm giao nhau giữa pha tiềm tàng và pha tích cực. Và chúng ta bắt đầu tính từ cái mốc đó, và chúng ta ghi cái cột 6 giờ chuyển thành cái cột 6 giờ ở cái đường giới hạn giữa pha tiềm tàng và pha tích cực như hình các anh chị thấy. Còn số cơn cò tử cung người ta quy ước là nếu mà dưới 20 giây một cơn thì chúng ta để ô trắng. Ô trắng nhưng mà nếu như là gò hai cơn thì chúng ta khoanh lại hai ô nhưng chúng ta không vẽ gì bên trong. Còn nếu như mà 20 giây đến 40 giây một số nơi quy định là chấm chấm chấm. Còn ở trong cái bài này thì người ta minh họa ghi là các cái đường kẻ dọc kẻ ngang giống như kẻ caro vậy đó. Còn trên 40 giây thì người ta kẻ chéo. Thì cái này là tùy theo mỗi nơi quy ước. Đây cũng là đoạn bạc tô ráp minh họa như slide trước, nhưng đây là một chuyển dạ bình thường. Chúng ta thấy cổ tử cung mở trọn và đầu thai nhi đã đi xuống là 0/5, chứ không, đầu thai nhi không đi ngang như ở slide trước. Tuy nhiên ở đoạn bạc tô ráp này người ta minh họa là nếu cổ tử cung gò dưới 20 giây thì không tô gì hết, chấm chấm nếu gò từ gò tử cung trong khoảng thời gian là 20 đến 40 giây, và gạch chéo là nếu cơn gò trên 40 giây. Đây là kiểu ký hiệu thường thấy ở các bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện Hùng Vương. Đây là hình ảnh mô tả kỹ hơn về cách vẽ cơn gò tử cung. Từ trái qua phải, chúng ta thấy là phần ô chấm chấm là có 3 ô, chứng tỏ là có 3 cơn gò tử cung trong 10 phút, với cường độ từ 20 đến 40 giây mỗi cơn. Sau đó là 4 cơn gò cường độ 20 đến 40 giây. Và ở bên tay phải cuối cùng là chúng ta có 5 cơn gò mà mỗi cơn kéo dài trên 40 giây với cái đường gạch chéo. Giới thiệu với các anh chị biểu đồ Fredman bao gồm hai yếu tố: độ mở cổ tử cung và đi xuống của đầu thai nhi. Chúng ta thấy đầu thai nhi ngày càng phải đi xuống và mở cổ tử cung biểu diễn là đường đi lên. Thì trong giai đoạn chuyển dạ theo biểu đồ này là khoảng 16 giờ. Chăm sóc cho thai phụ ở pha tích cực của giai đoạn 2 là chăm sóc cấp 2. Có nghĩa là có sự tham gia của nhân viên y tế, ăn cháo, vệ sinh cá nhân, âm hộ tần sinh môn khi mỗi khi thăm khám và khi đỡ sanh. Giáo dục sức khỏe là hướng dẫn cách thai phụ hít thở, rặn, nghỉ ngơi, để kiểm soát cơn đau, trấn an thai phụ để thai phụ hợp tác với nhân viên y tế.
Giai đoạn 2 của chuyển dạ là sổ thai, hay còn gọi là đỡ sanh ngôi chõm. Bình thường thì bài đỡ sanh ngôi chõm là một bài riêng, tuy nhiên để liên tục và dễ theo dõi thì tôi xin trình bày phần này trong chủ đề theo dõi chuyển dạ sanh thường. Đỡ sanh thường, ngôi chõm là thủ thuật tác động vào thì sổ thai để giúp cuộc sanh được an toàn theo đường âm đạo và không cần can thiệp trừ những trường hợp các tầng sinh môn. Hiện nay ở những năm trước thì hầu như các thai phụ được cắt tầng sinh môn chủ động, nhưng gần đây trong thực hành sản khoa thì chúng ta cố gắng giữ tầng sinh môn trừ trường hợp là tầng sinh môn rắn chắc, người con so và hoặc là thai to thì chúng ta sẽ cắt tầng sinh môn chủ động để tránh rách những cái đường phức tạp. Còn đối với những người con rạ thì cố gắng giữ tầng sinh môn. Chỉ định đỡ sanh ngôi chõm. Thai ngôi chõm, đầu đã lọt thấp, thập thò ở âm hộ và chuẩn bị sổ. Chống chỉ định, thai không có khả năng sanh được theo ngã âm đạo. Ngôi chõm chưa lọt. Chuẩn bị đỡ sanh, phương tiện, bộ dụng cụ đỡ sanh và bộ khăn vô khuẩn. Bộ dụng cụ cắt may tầng sinh môn, khăn, bông, gạt, chỉ khâu, kim may, kẹp rốn vô khuẩn, oxytocin 2 ống. Dụng cụ hút nhớt và hồi sức sơ sinh gồm có máy hút, ống nối, bóng và mặt nạ sơ sinh, ống thông tiểu. Chuẩn bị sản phụ, trấn an, hướng dẫn cách thở, cách rặn và thư giãn ngoài cơn rặn, hướng dẫn đi đại tiện hoặc thục tháo lúc mới bắt đầu chuyển dạ và cho đi tiểu khi sắp sanh. Đặt thông tiểu nếu cầu bàng quang dương tính mà sản phụ không tự tiểu được. Rửa vùng sinh dục ngoài bằng nước chính hoặc dung dịch sát khuẩn theo quy định của bệnh viện. Sát khuẩn rộng vùng tầng sinh dục, bẹn, đùi thường sử dụng là betadine 10%. Trải khăn vô khuẩn lên bụng sản phụ để chuẩn bị đón bé, mang ống chân, lót xăng sạch dưới mông của sản phụ. Về tư thế của sản phụ, sản phụ nằm ngửa trên bàn sanh, nâng đầu giường để có tư thế nửa nằm nửa ngồi, đầu cao, hai tay nắm vào hai thành bàn sanh, hai đùi dang rộng, mông sát mép bàn, hai cẳng chân gác lên hai cọc chống giữ chân. Hướng dẫn sản phụ mở rộng đùi và ôm hai đầu gối khi rặn sanh. Về các bước đỡ sanh, nguyên tắc tôn trọng nguyên tắc vô khuẩn trong khi đỡ sanh, kiên nhẫn chờ đợi, hướng dẫn sản phụ rặn khi có cơn gò, khi cổ tử cung đã mở trọn, không được nông cổ tử cung và âm đạo, không được đẩy bụng sản phụ bởi vì có nguy cơ gây vỡ gan, vỡ tử cung. Ở thì lọt, xuống và xoay, không can thiệp, chỉ theo dõi cơn gò tử cung, tim thai, xóa mở cổ tử cung, độ lọt. Khi cổ tử cung mở trọn, đầu lọt thấp từ cộng 2 mới bắt đầu cho sản phụ rặn. Thời gian rặn tối đa là 60 phút ở người con so, có thể tối đa 120 phút nếu tim thai tốt. Và thời gian rặn tối đa ở con rạ là 30 phút. Nếu quá thời gian này, cần đánh giá lại tim thai và cơn gò có thể hỗ trợ giúp sanh. Trong thời gian sản phụ rặn sanh, vẫn phải theo dõi tim thai thường xuyên và nghe lại tim thai bằng Doppler sau mỗi cơn rặn. Chỉ bắt đầu đỡ sanh khi có đủ các điều kiện sau đây. Cổ tử cung mở trọn, ối đã vỡ, nếu chưa vỡ thì bấm ối. Lưu ý trường hợp ối dư hoặc là đa ối thì tia ối bằng kim nhỏ để tránh xa dây rốn. Ngôi thai đã lọt và thập thò ở ông hộ có nghĩa là từ cộng 2 trở lên. Ngôi thai Phật thập thọ âm hộ làm tầng sinh môn căng giãn và hậu cảm giác như hậu môn loe rộng. Hướng dẫn sản phụ chỉ rặn khi có cảm giác mót rặn cùng với sự xuất hiện của cơn gò tử cung. Các bước đỡ sanh, đỡ sanh đầu. Trong ngôi chõm có hai kiểu sổ, đó là sổ kiểu chẩm vệ, nghĩa là xương chẩm của thai nhi ở về phía khớp vệ của người mẹ. Người đỡ sanh giúp đầu thai nhi cuối tốt bằng cách ấn nhẹ vào vùng chẩm của thai nhi trong mỗi cơn gò tử cung. Nếu cần cắt tầng sinh môn thì cắt ở vị trí 5 giờ và 7 giờ. Nếu cắt ở vị trí 5 giờ nghĩa là cắt về phía bên phải của người đỡ đẻ và 7 giờ nghĩa là cắt về phía bên tay trái của người đỡ đẻ vào lúc tầng sinh môn giãn căng để dễ cắt và ít chảy máu nhất. Trước khi cắt có thể tiêm lidocaine 2%. Và lưu ý tiêm lidocaine thì trước khi tiêm cần phải rút xem máu có chảy ra hay không. Và khi cắt chúng ta cần phải để ngón tay đã đeo găng vô khuẩn vào giữa tầng sinh môn và đầu thai nhi để tránh khi cắt mũi kéo làm rách da đầu của thai nhi. Khi hạ chẩm tỳ dưới khớp vệ, yêu cầu sản phụ ngừng rặn, một tay người đỡ sanh giữ tầng sinh môn, một tay đẩy vào vùng trán ngược lên để giúp đầu ngửa dần để sổ mắt, mũi, miệng cầm. Hình ảnh minh họa cho giai đoạn sổ đầu, một tay giữ tầng sinh môn bằng gạt, vì khi có gạt sẽ giúp cho chúng ta giữ tầng sinh môn dễ dàng hơn, tránh bị trơn. Tay còn lại ấn vào chõm đầu của thai nhi để giúp cho đầu cuối tốt. Khi đầu thai nhi đã thập thò ở âm hộ và cảm giác tầng sinh môn đã giãn căng, chúng ta tiêm tê. Chúng ta nếu dự định cắt ở vị trí 5 giờ hoặc 7 giờ thì tiêm tê dưới da bằng lidocaine 2% ở vị trí mong muốn cắt và sau đó thực hiện cắt tầng sinh môn. Lưu ý là chúng ta phải để ngón tay vào giữa đầu thai nhi và tầng sinh môn khi cắt để tránh mũi kéo làm tổn thương đầu thai nhi. Trường hợp thai sổ theo kiểu chẩm cùng có nghĩa là xương chẩm của thai nhi về phía xương cùng của người mẹ. Khi đỡ đầu vì cô chõm sổ kiểu chẩm cùng, mặt thai nhi sẽ hướng về phía xương mu, có nghĩa là mặt thai nhi sau khi sổ ra sẽ nhìn lên trần nhà, cho nên sẽ ấn vào đầu thai từ dưới lên trên để giúp cho đầu cuối, nghĩa là hướng đầu sẽ cúi về phía xương mu. Trong khi kiểu chẩm vệ thì đầu thai nhi sẽ ấn để hướng xuống dưới. Khi hạ chẩm của thai đã ra đến mép sau của âm hộ thì cho đầu thai nghi nhi ngửa dần ra sau để sổ các phần trán, mắt, mũi, cằm. Khi đầu đã sổ hoàn toàn và chúng ta sẽ chờ cho đầu tự quay về phía nào thì để cho thai sẽ tự xoay, hoặc là bên trái hoặc là bên phải ngang. Hình ảnh tiếp theo minh họa cho các giai đoạn sổ đầu. Từ trái sang phải, chúng ta cúi đầu thai nhi. Trong trường hợp thai phụ có cần cắt hay không cắt tầng sinh môn thì chúng ta cũng làm động tác giúp đầu cúi. Sau khi phần hạ chẩm đã sổ ra dưới khớp vệ, một tay giữ tầng sinh môn và tay còn lại nâng đầu thai nhi hướng lên. Đó là trong kiểu sổ chẩm vệ, còn trong kiểu sổ chẩm cùng thì chúng ta giúp đầu thai nhi ngửa ra để sổ mặt, mũi, miệng cằm. Khi mặt đã sổ xong như hình thứ ba thì chúng ta sẽ để cho đầu thai nhi xoay tự nhiên về thế trái ngang hoặc phải ngang. Sau khi đỡ đầu, chúng ta sẽ thực hiện đỡ vai. Quan sát xem đầu thai nhi có khuynh hướng quay về phía bên nào thì sẽ giúp cho chẵn quay về phía bên đó. Ví dụ như thai nhi quay về phía bên trái thì ta có kiểu chẵn trái ngang hoặc chẵn phải ngang. Lưu ý là khi thai nhi đã ra đầu, chúng ta cần quan sát xem dây rốn có quấn cổ hay không. Nếu dây rốn có quấn cổ thì chúng ta gỡ hoặc cắt dây rốn. Cắt dây rốn trong trường hợp nếu quấn cổ mà dây rốn quấn chặt không gỡ được. Để sổ vai, hai bàn tay của người đỡ ôm hai bên đỉnh thái dương của thai nhi, kéo xuống theo trục rốn và xương cục, để vai trước, sổ ra trước. Khi sổ ra đến bờ dưới cơ delta thì cơ delta sẽ tì dưới khớp vệ. Một tay của người đỡ sanh sẽ giữ đầu. Lúc này cổ của thai nhi sẽ nằm giữa khe ngón cái và ngón trỏ. Tay còn lại giữ tầng sinh môn. Lưu ý là giữ tầng sinh môn ở vị trí 6 giờ và đỉnh vết cắt, bởi vì ở vị trí 6 giờ có nút thới trung tâm. Nếu không giữ vị trí 6 giờ thì có nguy cơ rách hoặc đứt cơ vòng hậu môn. Lúc này sẽ nâng thai lên từ từ, vừa nâng vừa giữ tầng sinh môn để sổ vai sau. Trong quá trình sổ vai trước, chúng ta không giữ tầng sinh môn, mà hai tay chúng ta tạo thành tư thế gọng kềm để sổ vai trước, thì lúc này vai sau đã tì lên chỗ vết cắt của tầng sinh môn, cho nên chúng ta không cần giữ tầng sinh môn trong giai đoạn sổ vai trước, chỉ giữ tầng sinh môn ở giai đoạn sổ vai sau. Tiếp theo là hình ảnh minh họa cho sổ vai trước và sổ vai sau. Hình bên trái là sổ tay vai trước, hai tay người đỡ đẻ ôm hai bên thái dương của thai nhi tạo thành tư thế gọng kềm để sổ đến bờ dưới cơ delta. Tuy nhiên ở hình bên tay phải thì sổ vai sau ở tư thế này là không đúng. Một tay chúng ta sẽ để cổ thai nhi ở phần ngón cái và ngón trỏ, tay còn lại phải giữ tầng sinh môn. Như vậy nếu như chúng ta sổ vai sau như hình minh họa này thì có nguy cơ rách tầng sinh môn, rách cơ vòng hậu môn. Đây là tư thế đỡ vai sau đúng. Mặc dù hình vẽ không chính xác lắm nhưng đây là tư thế đúng. Tay giữ đầu thai nhi, kéo thai nhi hướng lên trên, tay còn lại cầm một miếng gạt ấn vào tầng sinh môn để giữ tầng. Vì khi này nước ối, chất gây sẽ làm tầng sinh môn rất là trơn, cho nên có miếng gạt thì sẽ dễ giữ tầng sinh môn hơn. Đỡ thân, mông và các chi. Sau khi đã sổ xong hai vai, bỏ tay giữ tầng sinh môn để thân và chi của thai nhi sổ ra ngoài. Một tay thuận vẫn đỡ vùng cổ của thai nhi, tay còn lại giữ hai bàn chân thai nhi. Với hai bàn chân thai nhi nằm trong các ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, giữ cho đầu thai nhi thấp hơn chân. Lưu ý là thai nhi rất trơn vì nước ối và chất gây, cho nên có thể dùng thêm gạt để giữ hai chân, đề phòng rớt thai nhi. Đây là hình ảnh minh họa cách cầm thai nhi trong hai bàn tay với đầu thấp hơn chi. Cho trẻ tiếp xúc da kề da với mẹ. Sau khi thai đã sổ, đánh giá nhanh tình trạng trẻ. Nếu trẻ khóc hoặc trương lực cơ tốt thì đặt trẻ lên ngực của mẹ. Nhanh chóng vừa lau khô vừa đánh giá toàn trạng một cách thường quy. Lau khô theo trình tự mắt, mặt, đầu, ngực, bụng, tay chân và mông. Sau đó bỏ khăn đã lau khô cho trẻ. Đặt trẻ nằm sấp, tiếp xúc da kề da trên bụng và ngực của mẹ. Đầu nghiêng qua một bên giữa hai bầu vú, ngực áp vào ngực mẹ. Tay của trẻ để sang hai bên, dùng một khăn khô sạch để che lưng và đội nón cho trẻ. Thời gian thực hiện da kề da là 60 đến 90 phút. Nếu trời lạnh thì có thể dùng thêm áo ấm hoặc là chăn để đắp bên ngoài cho cả mẹ và con.
hướng dẫn và hỗ trợ mẹ. Ôm ấp và vuốt ve trẻ. Chú ý là chỉ kẹp cắt rốn ngay trong trường hợp là trẻ cần phải hồi sức. Nếu trẻ bình thường thì không cần kẹp cắt rốn ngay mà kẹp cắt rốn muộn, nghĩa là chờ mạch rốn ngưng đập mới kẹp và cắt rốn. Điều này sẽ giúp cho thai nhi tránh thiếu máu. Đây là hình ảnh cách tiếp xúc da kề da. Tiếp theo là bước tiêm oxytocin giúp dự phòng băng huyết sau sanh. Sau khi đặt trẻ lên bụng mẹ, cho mẹ ôm lấy trẻ. Người đỡ sanh sờ nắng tử cung qua thành bụng để chắc chắn rằng không còn thai nào trong tử cung. Thực hiện tiêm bắp 2 ống oxytocin, nghĩa tức là 10 đơn vị vào mặt trước đùi của sản phụ. Sau khi tiêm oxytocin xong, chúng ta mới kẹp cắt dây rốn muộn, có nghĩa là kẹp cắt dây rốn một thì. Chờ đến khi mạch rốn ngừng đập thì mới tiến hành kẹp và cắt rốn. Kẹp thứ nhất cách chân rốn 2 cm, kẹp thứ hai cách kẹp thứ nhất 3 cm. Lưu ý là chúng ta dùng kẹp nhựa, xài một lần là bỏ. Cắt dây rốn sát kẹp thứ nhất bằng kéo vô khuẩn. Thì việc kẹp cắt rốn muộn một thì sẽ giúp cho trẻ sơ sinh giảm tình trạng thiếu máu. Hình ảnh minh họa cho kẹp và cắt dây rốn một thì. Sau khi kẹp cắt rốn một thì chúng ta cần kéo dây rốn có kiểm soát để sổ nhau. Đặt một tay lên bụng của sản phụ để đánh giá tình trạng co hồi tử cung. Chỉ khi tử cung đã co hồi tốt mới thực hiện các bước tiếp theo. Một tay cầm kẹp và dây rốn, giữ căng dây rốn, tay còn lại để phía trên xương mu và ấn đáy tử cung theo hướng ngược về phía mặt của sản phụ. Trong khi tay cầm kẹp và dây rốn, kéo với lực vừa phải hướng xuống dưới. Tiếp theo là kéo dần lên trên rồi cuối cùng là kéo ngang để sổ bánh nhau. Việc ấn và giữ tử cung theo hướng ngược lên về phía thượng vị của sản phụ để tránh lộn lòng tử cung. Khi bánh nhau ra đến âm hộ thì chúng ta cần kéo ngang, tay giữ dây rốn và hạ thấp bánh nhau cho trọng lượng của bánh nhau kéo hết màng nhau ra theo. Nếu màng nhau không bong thì hai tay của người đỡ sanh sẽ ôm lấy bánh nhau và xoay bánh nhau theo chiều kim đồng hồ để màng nhau sổ ra ngoài. Hình ảnh minh họa cho việc ấn trên xương mu và đẩy tử cung hướng lên trên và cách kéo dây rốn. Ban đầu kéo dây rốn hướng xuống dưới, dần dần hướng lên trên và sau đó là kéo dây rốn hướng ngang. Nếu như chúng ta kéo dây rốn trong 30 đến 40 giây mà bánh nhau không di chuyển xuống, nghĩa là bánh nhau chưa bong, thì dừng lại và không kéo dây rốn nữa. Lúc này chỉ giữ dây rốn và chờ đến khi tử cung co bóp trở lại. Tiếp tục lặp lại động tác kéo dây rốn với lực kéo vừa phải kết hợp với ấn ngược tử cung về phía xương ức khi có cơn gò tử cung. Lưu ý là thời gian bong nhau sinh lý có thể kéo dài đến 30 phút, cho nên trong trường hợp nhau chưa bong thì chúng ta không cần phải vội. Nhiều trường hợp thì sau khi sổ thai và chích oxytocin, tử cung co hồi là nhau bong, nhưng một số trường hợp nhau bong chậm hơn. Sau khi đã sổ bánh nhau thì cần xoa đáy tử cung. Thực hiện xoa đáy tử cung qua thành bụng sau khi nhau sổ mỗi 15 phút trong 2 giờ đầu sau sanh. Nếu trường hợp không đủ nhân viên y tế thì chúng ta hướng dẫn thai phụ tự làm hoặc hướng dẫn người chăm sóc thai phụ hỗ trợ. Đảm bảo tử cung vẫn co hồi sau khi kết thúc 2 giờ xoa đáy tử cung.
Chú ý: cần kiểm tra bánh nhau, màng nhau để tránh sót nhau và sót màng. Nếu sót nhau hay sót màng đồng thời có chảy máu thì phải cần đeo găng vô khuẩn đến khuỷu tay và soát lòng tử cung để tìm nguyên nhân chảy máu và xử trí kịp thời. Nếu sau 30 phút mà bánh nhau chưa bong hoặc chảy máu nhiều thì cần tiến hành bóc nhau nhân tạo và tìm nguyên nhân chảy máu để xử trí. Hỗ trợ cho trẻ bú sớm và bú mẹ hoàn toàn. Quan sát các dấu hiệu đòi bú của trẻ như trẻ mở miệng, chảy dãi, mút ngón tay, trường tìm vú mẹ. Hỗ trợ bà mẹ cho trẻ bú sớm trong lúc thực hiện da kề da. Em bé nằm trên bụng mẹ trong khoảng 60 đến 90 phút nếu tình trạng của mẹ và bé cho phép. Sau khi trẻ bú xong, bữa bú đầu tiên mới tiến hành chăm sóc thông thường. Đó là cân, đo chiều cao, vòng đầu, tiêm vaccine, tiêm vitamin K1 theo quy định. Tóm tắt 6 bước chăm sóc thiết yếu sau sanh bao gồm: bước 1. Lau khô trẻ, thực hiện da kề da. 2. Tiêm bắp 10 đơn vị oxytocin giúp phòng băng huyết sau sanh. 3. Kẹp cắt rốn muộn hay còn gọi là kẹp cắt rốn một thì. 4. Kéo dây rốn có kiểm soát. 5. Xoa đáy tử cung. Và 6. Cho trẻ bú mẹ sớm. Theo dõi giai đoạn 3 chuyển dạ. Sau khi thai sổ ra ngoài, tử cung sẽ gò ngay dưới rốn và mỗi ngày thu nhỏ thêm 1 cm. Xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ gồm có tiêm oxytocin, kéo dây rốn có kiểm soát, đỡ nhau, xoa đáy tử cung, giúp dự phòng băng huyết sau sanh. Một số nội dung đã trình bày trong các slide trước để tiện theo dõi. Kiểm tra bánh nhau, màng nhau, dây rốn, đề phòng sót màng nhau, múi nhau. Đó cũng là một nguyên nhân gây băng huyết, và kiểm tra dây rốn xem có đủ 3 mạch máu hay không. Cho sản phụ ra khu hậu sản gần, có nghĩa là gần với phòng sanh và theo dõi 6 đến 8 giờ để đảm bảo tình trạng của thai phụ sản phụ ổn định về sinh hiệu cũng như tình trạng ra huyết trước khi chuyển lên trại hậu sản. Hướng dẫn kiểm tra bánh nhau, màng nhau, dây rốn. Kiểm tra màng nhau, cần trải bánh nhau ra trên một mâm hoặc thau to. Quan sát màng nhau xem đủ hay thiếu. Quan sát vị trí lỗ rách do ối vỡ hoặc do bấm ối. Với bánh nhau sinh đôi cần bóc tách phần màng để đánh giá có 1 hay 2 bánh nhau. Quan sát vị trí bám của dây rốn, bám trung tâm, dây rốn bám mép hay bám màng. Đây có tính chất hồi cứu, bởi vì nếu dây rốn bám ở trung tâm thì nuôi dưỡng cho thai sẽ tốt nhất. Nếu dây rốn bám ở mép của bánh nhau thì dinh dưỡng cho thai nhi sẽ không đủ, thai thường nhẹ cân hoặc chậm tăng trưởng. Trong trường hợp dây rốn không bám vào bánh nhau mà bám vào màng nhau thì trên lâm sàng thực tế hầu như nhiều trường hợp thai nhi thường có chậm tăng trưởng hoặc chậm tăng trưởng nặng. Quan sát các mạch máu từ chân dây rốn đi ra đến tận bờ mép bánh nhau để phát hiện múi nhau phụ. Minh họa cho kiểm tra màng nhau. Sau khi sổ bánh nhau, chúng ta đặt trên một mâm hoặc là một cái thau và bắt đầu kiểm tra màng nhau. Tiếp theo là kiểm tra bánh nhau theo trình tự như sau. Quan sát kỹ các múi nhau từ trung tâm ra xung quanh, xem có múi nhau nào bị khuyết hay không. Đánh giá chất lượng bánh nhau, xem có các ổ nhồi máu, các ổ lắng động canxi. Thường thấy ổ lắng động canxi khi thai quá ngày hoặc bánh nhau thoái hóa sớm. Khi có lắng động canxi thì chứng tỏ chức năng nuôi thai của nhau đã giảm, hoặc đánh giá tình trạng nhau có bị sơ hóa hay không. Những đánh giá này có tính chất hồi cứu để diễn giải các vấn đề lâm sàng đã nghi ngờ trước đó. Để bánh nhau lên tay, vừa sờ vừa quan sát, xem có chỗ nào lõm hoặc chỗ nào khuyết hay không để đánh giá tình trạng mất múi nhau. Tiếp đến là kiểm tra dây rốn, tìm xem dây rốn có bị thắt nút hay không. Quan sát mặt cắt để kiểm tra mạch máu rốn, thường thì sẽ có 3 mạch máu gồm 2 động mạch và 1 tĩnh mạch. Đo độ dài dây rốn tính từ điểm rốn bám vào bánh nhau và nơi rốn bám vào trẻ sơ sinh. Bình thường chiều dài này khoảng 50-60cm. Trong trường hợp dây rốn quá dài sẽ dẫn đến dây rốn thắt nút hoặc dây rốn quấn cổ nhiều vòng, vân vân. Trong trường hợp dây rốn quá ngắn thì quá trình rặn xanh sẽ khó khăn, bởi vì khi thai phụ rặn xuống thì dây rốn ngắn sẽ kéo em bé lên, cho nên thai phụ rặn rất là khó. Kết thúc phần kiểm tra, thông báo các kết quả cho sản phụ và giải thích những điều cần thiết hoặc là giải thích hướng xử trí tiếp theo để sản phụ yên tâm. Giúp sản phụ đóng băng, vệ sinh mặt váy. Tiếp theo là một số hình ảnh minh họa cho dây rốn thắt nút. Dây rốn thắt nút thường xuất hiện khi thai còn nhỏ. Vì lúc này thai còn nhỏ nhưng lượng nước ối tương đối nhiều, do đó thai nhi di chuyển tự do trong buồng tử cung thì vô tình có thể tự làm dây rốn của mình thắt nút. Còn khi thai đã lớn, nước ối giảm xuống, sự di chuyển của thai nhi trong buồng tử cung bị giới hạn, do đó khó làm dây rốn thắt nút hơn so với khi thai còn nhỏ. Hình tiếp theo minh họa mặt cắt của dây rốn. Hai hình trên chúng ta thấy có hai mạch máu tròn thành dày, đó là hai động mạch rốn, và hình ở dưới đó là tĩnh mạch rốn với thành mỏng hơn. Và đây là kiểm tra mặt cắt dây rốn sau khi đỡ xanh, thì chúng ta thấy trường hợp này chỉ có một động mạch là hình ở dưới bên trái với thành dày và hình và một tĩnh mạch rốn với đường kính lớn hơn và thành mỏng hơn. Trong trường hợp thai nhi bị thiếu một mạch máu rốn, thường là thiếu một động mạch, thì cái khả năng nuôi dưỡng thai kém. Hiện nay đánh giá tình trạng mạch máu rốn có thể biết sớm ở giai đoạn siêu âm 4 chiều, và trong những một số trường hợp thai nhi vẫn phát triển bình thường, một số trường hợp thai nhi có thể bị chậm tăng trưởng. Lưu ý là ngay khi kiểm tra bánh nhau, chúng ta cần phải theo dõi sinh hiệu và ghi hồ sơ. Trước khi chuyển sản phụ về buồng hậu sản cũng phải theo dõi sinh hiệu, tình trạng chảy máu, co hồi tử cung cũng như toàn trạng và ghi hồ sơ để tiện theo dõi. Gợi ý xử trí tình huống. Với trường hợp 1, có thể theo dõi chuyển dạ tự nhiên theo phác đồ. Tuy nhiên, cần đánh giá đồng thời các bất thường như là thai chậm tiến, có nghĩa là cổ tử cung mở chậm, đầu thai nhi không xuống thêm, tim thai suy hoặc ối xấu. Tùy theo tình trạng cụ thể, ví dụ như cổ tử cung chưa mở trọn, đầu còn cao, mà các bất thường có thể ảnh hưởng bất lợi đến thai nhi thì có thể mổ lấy thai. Trong trường hợp cổ tử cung đã trọn, tim thai giảm nhưng sức người mẹ không rặn nổi thì có thể giúp sanh. Trường hợp 2, đây là một thai kỳ nguy cơ có vết mổ cũ, tuy nhiên hiện vết mổ cũ không đau nên có thể theo dõi sanh thường. Một số quan điểm cho rằng lần đầu tiên mổ lấy thai thì lần thứ hai cũng phải mổ lấy thai. Điều đó chỉ có thể đúng trong trường hợp như ở lần mang thai này còn nguyên nhân mổ lấy thai ở lần trước, ví dụ như khung chậu méo, khung chậu hẹp, khung chậu lệch dẫn đến không thể sanh ở lần này, thì có thể có chỉ định mổ lấy thai trở lại. Nếu như không còn nguyên nhân phải mổ lấy thai ở lần trước trên thai kỳ này, ví dụ như lần trước là mổ lấy thai vì thai suy chứ không phải khung chậu hẹp, thì lần này có thể theo dõi sanh thường. Tuy nhiên, trong thực hành sản phụ khoa ở Việt Nam, trong bối cảnh bệnh đông, cần nhiều nhân viên y tế và phương tiện để theo dõi một thai kỳ có vết mổ cũ khi vào chuyển dạ, nên theo thống kê,
khoảng 70% thai phụ có vết mổ cũ được mổ lấy thai trở lại. Vì chúng ta không đủ nhân lực, thời gian và phương tiện để theo dõi thai và tránh biến chứng cho mẹ và thai, chứ không phải là có vết mổ cũ là không thể sanh thường được. Trường hợp 3, thai phụ con lần 3 đã vào chuyển dạ tích cực, có thể theo dõi chuyển dạ tự nhiên theo phác đồ. Tuy nhiên, với những trường hợp này cần lưu ý chuyển dạ có thể diễn ra nhanh chóng và sanh nhanh, và trên là thai phụ đã sanh lần thứ 3, do đó vấn đề quan trọng là lưu ý đề phòng băng huyết sau sanh.
Trước khi kết thúc bài học, tôi xin được tóm tắt một số nội dung của bài theo dõi chuyển dạ sanh thường. Vẫn chưa biết rõ về cơ chế của chuyển dạ, nhưng người ta nhận thấy có vai trò của prostaglandin. Chuyển dạ gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn xóa mở cổ tử cung là giai đoạn 1, tiếp theo là giai đoạn sổ thai, và giai đoạn 3 là giai đoạn sổ nhau và cầm máu. Thời gian của 3 giai đoạn này ở người con so sẽ chậm hơn so với người con rạ. Chúng ta cần theo dõi sinh hiệu, tim thai, cơn gò, xóa mở cổ tử cung, sự đi xuống của đầu thai nhi và tình trạng ối trong quá trình theo dõi. Chỉ thực hiện đỡ sanh khi cổ tử cung mở trọn, ngôi thai là ngôi chõm, có cơn gò tốt. Trong giai đoạn sổ thai thì phải có ít nhất 4 đến 5 cơn gò đều, cường độ trên 80mm thủy ngân. Tim thai bình thường, đầu thai nhi đã lọt thấp từ cộng 2 trở lên thì mới đỡ sanh, và khi đỡ sanh cần tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn. Thứ tự đỡ là đỡ đầu, sau đó sổ vai, rồi đỡ thân và chi. Lưu ý trong các quá trình đỡ chúng ta phải giữ tầng sinh môn. Áp dụng 6 bước chăm sóc thiết yếu sau khi đỡ sanh. Bước 1 đó là thực hiện da kề da cho trẻ, tiêm 10 đơn vị oxytocin vào mặt trước trong đùi cho sản phụ, kẹp cắt rốn một thì để giúp hạn chế thiếu máu sơ sinh, kéo dây rốn có kiểm soát, xoa đáy tử cung và cho trẻ bú mẹ sớm. Sau đây là một số tài liệu tham khảo cho chủ đề theo dõi chuyển dạ sanh thường. Nội dung theo dõi chuyển dạ sanh thường đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.